Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 457. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 1 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Chư vị đồng học, xin xem Trường Hàng Thần Chủ Rừng câu thứ hai. Trạc Cán Thư Quan Chủ Lâm Thần Đắc Quảng Đại Tu Trị Phổ Thanh Tịnh Giải Thoát Môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải bảo chúng ta: đẳng chúng sanh bi, đây là ý nghĩa của quảng đại. Nhất nhất ly chướng gọi là phổ thanh tịnh. Pháp môn mà vị thần chủ rừng ngài đã tu học là Đắc Quảng Đại Tu Trị. Thanh Lương Đại Sư bảo chúng ta: Quảng Đại là Đại Từ Đại Bi. Tu hành đối trị, đây cũng chính là điều Phật Pháp thường nói: từ bi làm bổn, phương tiện làm môn. Quảng đại là từ bi, tu trị là phương tiện. Tu chúng ta thường nói chung là tu sửa. Trị là trị lý, đối trị. Hai chữ đều nhằm vào tập khí thói xấu của phàm phu chúng ta mà nói. Tập khí phàm phu rất nặng, phải biết những tập khí này chắc chắn không phải được dưỡng thành trong một đời một kiếp, mà là tập khí tích lũy nhiều đời nhiều kiếp. Trong những tập khí này có thiện có ác, có vô kỷ. Tập khí nhiều và nặng đi nữa cũng không ra khỏi ba loại lớn. Nếu ở trong đời quá khứ tập khí thiện tích lũy nhiều, có cần tu trị không? Vẫn cần chứ. Tại sao? Nếu đắm tướng đối với những nghiệp thiện này, mặc dù có thể cảm được phước báo nhân thiên, hoặc giả là phước báo trong ngạ quỷ súc sanh, tóm lại không thể siêu diệt tam giới. Đây là điều phải biết. tập khí ác càng không cần nói. Thí như Phật trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo giảng với chúng ta, mười loại thiện nghiệp, mười loại ác nghiệp. Tập khí ác phải đối trị, tập khí thiện phải không chấp trước, là cảnh giới tốt. Chấp trước ngược lại là bất thiện rồi. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Phải học giống như Bồ Tát đối trị. Mục tiêu của chúng ta là ở mấy chữ sau, nói hay lắm: phổ thanh tịnh. Cho nên dù là việc thiện, việc tốt, nếu như còn đắm tướng là không thanh tịnh rồi. Mục tiêu tu hành phải là thuần tịnh, thuần thiện. Quả nhiên thân tâm thanh tịnh thì thanh tịnh tự nhiên đều là thuộc về thiện hạnh. Điều này có thể khẳng định. Thiện hạnh không nhất định được thanh tịnh, thanh tịnh chắc chắn là thiện hạnh. Thanh tịnh tu làm sao? Đoạn ác tu thiện mà không đắm tướng. Đoạn ác không đắm tướng đoạn ác, tu thiện không đắm tướng tu thiện. Kinh Bát Nhã thường giảng là tam luân thể không. Phật dạy Bồ Tát đoạn sáu loại: tập khí bất thiện, là sáu loại nào? Loại thứ nhất là sang tham, tài sản mình sở hữu không thể bố thí, trí tuệ đức năng sở hữu không chịu dạy người. Chúng ta thường nói là sẻn tiết, đó là thuộc về sang tham. Đó là căn bản của tất cả phiền não thế pháp. Phật nói phiền não, mặc dù nói là ba độc tham sân si, trong tham sân si nhất là tham được xếp ngôi thứ nhất. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham quyền vị, thậm chí là tập khí học Phật vẫn không buông xuống. Tham Phật pháp, đâu đâu cũng hy vọng nhiều hơn người khác một chút. Ở đâu họ cũng phải làm một giai cấp đặc quyền hơn. Đó đều là phiền não sang tham làm hại. Chướng ngại này vô cùng nghiêm trọng, làm chướng ngại bạn không được tâm thanh tịnh. Thọ thần ngài biết, ngài chấp nhận lời Phật Bồ Tát dạy, ngài tu hành nghiêm chỉnh. Phật dạy chúng ta dùng phương pháp nào để tu trị phiền não sân tham? Phật dạy chúng ta bố thí ba la mật. Bố thí chính là tu trị sân tham. Bố thí tài đối trị tiết tài, bố thí pháp đối trị tiết pháp. Phật bảo chúng ta tiết tài mắc quả báo bần cùng, tiết pháp mắc quả báo ngu si. Vậy chúng ta minh bạch, trong đời này sao mà chúng ta lại bần cùng ngu si? Quả báo của tập khí phiền não tích lũy trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp là khổ báo, là quả báo bất thiện. Chúng ta liệu giải chân tướng sự thật thì hiểu được cách để cải thiện môi trường sống của mình ra sao. Trong mạng không có tài phú, có thể chuyển biến thành có tài phú. Trong mạng không có trí tuệ, cũng có thể chuyển biến thành có trí tuệ. Thậm chí là trong mạng lắm bệnh, không khỏe mạnh, đoản mệnh, chỉ cần có thể tu bố thí vô úy đều có thể chuyển được. Đây chính là điều trong Phật môn thường nói, trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Thật đấy, không cầu không được. Người thế gian có nỗi khổ cầu không được, trong Phật môn không có gì cầu không được. Tại sao? Họ hiểu đạo lý, họ hiểu phương pháp, như lý như pháp mà cầu. Không có gì không đạt được, có cầu tất ứng. Những lý sự này chúng ta đều phải rõ ràng, thì bạn biết làm sao có thể cải biến vận mạng của mình, sáng tạo tiền đồ cho mình. Vận mạng là có, nhưng vận mạng là cầm trong tay mình. Mình có thể làm một sự chuyển biến. Tập khí ác nghiệp này cũng là đại bệnh. Hữu ý vô ý ác tác, khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác, bất thiện nhiều loại. Nó là tập khí, có khi hữu ý, có khi vô ý. Cứ là tổn hại một vài thiện nhân, một vài thiện sự. Phật dạy cho chúng ta trì giới để tu trì. Đem tập khí tạo tác ác nghiệp sửa chữa đối trị lại. Khi nào trì giới viên mãn, ác nghiệp không có nữa, là trì giới viên mãn. Sang tham không có nữa, là bố thí độ viên mãn. Viên mãn là nói từ chỗ này. Nhẫn nhục ba la mật là đối trị sân khỏe. Sân khỏe là phiền não nghiêm trọng. Phật trong kinh luận thường nói sang tham đọa ngạ quỷ, sân khỏe đọa địa ngục. Ngu si đọa súc sanh, tham sân si là nghiệp nhân của ba đường ác. Chúng ta tóm lại phải thấy rõ, biết sân khỏe tổn hại cho mình và người đều hết sức nghiêm trọng. Tổn hại với mình, quả báo ở địa ngục. Với người khác, với người khác hữu ý vô ý kết oan cừu. Oan cừu nếu không thể hóa giải thì ác hẳn có trả thù. Chúng ta chịu oan uổng với người khác, chịu sỉ nhục hãm hại với người khác, chúng ta có thể coi như không có chuyện gì được chăng? Nếu trong lòng có phẫn hận, có bất bình, hay nói cách khác là có ý nghĩ trả thù, ngấm ngầm trong A Lại Gia Thức. Vì sao khi nhân duyên hội ngộ thì chủng tử này khởi hiện hành, dấy lên hành vi trả thù? Cần biết rằng oan oan tương báo bao giờ mới hết. Quả báo vô cùng đáng sợ. Cho nên Phật dạy chúng ta nhẫn nhục, nhất định phải nhẫn nhục. Nhẫn đối với mình mà nói là thành tựu công đức. Chẳng đọa tam độ, không chịu khổ báo. Với người khác mà nói, oán kết này quá giải rồi. Về sau sẽ không có trả thù lẫn nhau nữa, sẽ không có nữa. Đó là chuyện tốt. Tinh tấn là tu trì giải đại, giải đại biến nhát là chướng ngại trọng đại, khiến người tu hành trong cả đời này không thể thành tựu. Người là người tốt nhưng lười biếng, thì công phu chẳng nâng lên được. Thiền định là chuyên môn đối trị tán loạn. Trí tuệ bát nhã là đối trị ngu si. Các vị nghĩ ngợi xem, Phật dạy Bồ Tát sáu phương pháp này trị bệnh, mục đích là một, khôi phục tâm thanh tịnh mà thôi. Tâm thanh tịnh là chân tâm, cũng tức là thanh tịnh bình đẳng giác mà Đề Kinh Vô Lượng Thọ giảng. Thanh tịnh bình đẳng giác là đức năng vốn đủ trong tự tánh chúng ta. Hết sức đáng tiếc là chúng ta hiện nay vì có tập khí vọng tưởng phiền não ngăn trở, cho nên đức năng tự tánh chúng ta không thể hiển tiền, cần dùng phương pháp này để đối trị. Đó là nêu lược ví dụ này. Trong kinh luận Đại Tiểu Thừa đều nói rất nhiều rất nhiều. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Phiền não vô tận, Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta phương pháp tu trị là vô tận. Như trong kinh luận thông thường hay nói 84.000 phiền não. Cho nên pháp môn mà Phật tu trị có 84.000 pháp môn. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy giải thoát môn mà mỗi vị tôn giả các ngài tu học, môn này là môn đạo phương pháp đường lối. Đường lối gì? Giải thoát môn. Giải là giải trừ. Giải trừ điều gì? Giải trừ phiền não. Thoát là gì? Thoát sanh tử, thoát lục đạo, thoát mười pháp giới, thoát ly. Nếu chúng ta đem tập khí phiền não tích lũy nhiều đời nhiều kiếp giải trừ hết thảy, thì bạn thoát ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới. Môn là nói phương pháp. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy được rất nhiều phương pháp. Trong biết bao phương pháp, bản thân chúng ta cũng nghĩ thử xem phương pháp nào thích hợp với mình, có thể làm chủ tu của mình, hoặc giả làm trợ tu của mình, cho đến là có thể làm tham khảo của mình. Trong Bộ Đại Kinh này, Phật Bồ Tát có chỉ thị một pháp môn nào cho chúng ta không? Hoặc giả là có ngụ ý một pháp môn nào cho chúng ta không? Có. Thật có. Pháp môn này chính là pháp môn niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, khuyên nhủ chúng ta thân cận pháp môn của Đức Phật A Di Đà. Nó hướng dẫn chúng ta thế nào? Kinh này đến cuối cùng giang thù phổ hiền, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đó là ngụ ý. Đức Nhân Tỳ Kheo, Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Dương, Đạo Quy Cực Lạc. Đó là chỉ thị rõ ràng. Vì vậy, sau khi thâm nhập Hoa Nghiêm, không ai không niệm Phật sanh tịnh độ. Bất luận tu học pháp môn nào, tông phái nào thật sự phải được nghĩa thú của Hoa Nghiêm, họ sẽ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thiên Thầy Trí Giả Đại Sư niệm Phật giảng sanh. Là tổ sư của Pháp Hoa Tông, tổ sư Đại Đức Thiền Tông, Thiện Tri Thức Mật Tông, rất nhiều vị. Cuối cùng đều là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Điều kiện giảng sanh tịnh độ là phải thanh tịnh tâm, tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Tâm không thuần tịnh thì giảng sanh tịnh độ có chướng ngại. Tâm phải thanh tịnh thì tất phải buông xuống vạn duyên, chẳng nhiễm mảy trần. Lại xem tôn thứ ba, Sanh Nha Phá Diệu Chủ Lâm Thận Đắc Tăng Trưởng Chủng Chủng Tịnh Tín Nha Giải Thoát Môn. Pháp môn Ngài đã tu học về văn tự này là tỷ dụ, nha là tỷ dụ. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta, nhất thiết thắng nhân, giai di Phật đạo, cá cá tâm tịnh, tắc chủng chủng nha sanh. Đó là nha gì? Nha là mầm công đức, là công đức sanh ra. Nhất thiết thắng nhân, thắng là thù thắng, nhân là nhân duyên. Trong đời quá khứ bạn tu tích có thiện căn, thiện căn này trong một đời là nhân địa thù thắng. Thiện nhân này phải làm sao mới có thể sanh thiện quả? Điều ấy phải dựa vào duyên. Duyên là tu trong một đời này. Quá khứ có thiện nhân, hiện tiền có thiện duyên, thì quả báo thiện này đương nhiên sẽ hiện tiền. Chúng ta phải hỏi Thanh Lương Đại Sư giảng nhất thiết thắng nhân là chuyện gì đây? Nói đơn giản thì tất cả thắng nhân là Đức Thế Tôn trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy chúng ta. Nhất thiết thiện hạnh, trong kinh nói hay lắm. Chúng ta phải ghi nhớ, luôn luôn không thể quên. Niệm niệm đều phải nhắc nhở mình. Giáo huấn của Phật, Phật dạy chúng ta, trú giả thường niệm thiện pháp. Tâm thiện đó là chủng tử. Tư duy thiện pháp là khởi tâm động niệm. Tư duy quán sát thiện pháp, cảnh giới bên ngoài được sáu căn tiếp xúc, toàn là thiện pháp. Thiện pháp ấy là gì? Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chỉ thập thiện. Chỉ thị ra minh bạch rõ ràng cho chúng ta, thập thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không nói thô ác, không tham, không sân, không si. Nếu đều làm được 10 câu này hết thảy, thì trong Phật Pháp nói ấy là người tiểu thừa, bậc thánh tiểu thừa. Người đại thừa không những không sát sanh, họ còn phải hộ sanh. Chúng ta nói là phóng sanh hộ sanh. Không những không trộm cắp, họ còn phải dùng. Tài bảo, trí tuệ, năng lực của mình bố thí tất cả chúng sanh, đó chính là Đại Thừa Bồ Tát. Tiểu thừa họ làm được mặt tiêu cực thôi, giữ cái thiện cho riêng mình. Người Đại Thừa sau khi giữ cái thiện cho riêng mình thì nhất định trải điều thiện khắp thiên hạ. Cho nên tất cả nhân của họ thù thắng, duyên cũng thù thắng. Niệm niệm hành hành đều hồi hướng Phật Đạo. Tại sao cách làm của họ như thế? Chỉ có một mục tiêu, một phương hướng, một tâm nguyện, Phật Đạo vô thượng thể nguyện thành, hy vọng sớm một ngày thành Phật Đạo. Sau khi thành Phật lại vì điều gì? Không vì điều gì khác, quý không phải vì mình hưởng thụ, mà vì phổ độ chúng sanh. Cho nên mọi người đừng cho rằng sau khi thành Phật là xong chuyện. Nói cho các vị chân tướng sự thật là sau khi thành Phật còn nhiều việc hơn. Vì sao? Vì đến chính pháp giới phổ độ chúng sanh. Có vài người nghe chẳng thành Phật còn không sao, thành Phật rồi lắm việc. Thôi rồi, tôi làm La Hán là được rồi, khỏi cần thành Phật. Tâm này là tâm tiểu thừa. Tâm tiểu thừa tu hạnh tiểu thừa. Vì sao? Người tiểu thừa sợ khổ, nhất là chúng sanh diêm phù đề thế gian của chúng ta, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói hay lắm: can cường nan quá. Bao nhiêu bậc thánh quyền tiểu phát tâm đến nơi này để giúp đỡ chúng sanh, gặp tình trạng này đều thối tâm. Đây đều là sự thật. A-la-hán, Bích Chi Phật, quyền giáo Bồ Tát thối tâm là phần lớn lắm. Ai không thối tâm? Pháp thân Bồ Tát không thối tâm, chư Phật Như Lai không thối tâm. Vì sao? Vì không đắm tướng. Quả thật làm được, làm mà không làm, không làm mà làm. Cho nên hạnh nguyện phổ hiền, nguyện nguyện câu cuối cùng đều nói là không có mệt chán. Người nhị thừa có mệt chán, có mệt mỏi, có chán chường, quyền giáo Bồ Tát cũng có. Vì sao? Đắm tướng. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Chúng ta có thể làm cho không đắm tướng được không? Khó đấy. Điều này rất khó. Nói thì dễ, làm thì khó thật. Còn có một niệm nghĩ gì ta là đã đắm tướng rồi. Đắm một là đắm tất cả. Không thể nói chuyện này thì đắm tướng, chuyện kia có thể không đắm tướng. Không có đạo lý này. Một điều chẳng đắm thì tất cả đều không đắm. Ý gọi là buông xuống triệt để thật sự. Điều duy nhất ngày nay chúng ta có thể làm được, nói thật là chỉ có đới nghiệp giảng sanh. Thân thể của chúng ta trước khi còn chưa ra đi, còn ở thế gian này, nhất định phải hiểu được xả mình vì người. Như thế tương lai giảng sanh ác hẳn nâng phẩm vị của mình lên. Giảng sanh ở phẩm vị cao, ở chỗ này tu học có điều hay. Ý nghĩa tu học nói theo lời hiện đại là vì chúng sanh phục vụ, vì xã hội phục vụ. Quyết chẳng cầu bất kỳ hồi báo. Không cầu danh, không cầu lợi. Cũng không cầu quyền vị. Âm thầm tự mình phụng hiến. Tu học như vậy là như pháp rồi. Đó chính là gì? Phật đạo. Các tâm tịnh, các này là chỉ điều gì? Thì như ví dụ chúng tôi vừa mới nêu, tu bố thí, không đắm tướng bố thí. trì giới không đắm tương trì giới, nhẫn nhục không đắm tương nhẫn nhục, cá cá tâm tịnh, tác chủng chủng manh sanh. Mầm bố thí ba la mật mọc rồi, mầm trì giới ba la mật mọc rồi, mầm nhẫn nhục ba la mật mọc rồi, đó toàn là Phật đạo. Chúng ta phải hiểu ở chỗ này là học tập. Đây chỉ là lược thuyết, điểm qua mà thôi. Tế hạnh các vị nhất định phải cẩn thận tư duy, ác cần phải trong đời sống thường ngày của chính mình, mọi lúc mọi nơi, từng tí từng tí đều không bỏ lỡ. Mặc áo ăn cơm đều tam học lục độ đầy đủ viên mãn. Như vậy công phu mới thật sự đắc lực. Đời sống của bạn tất nhiên là trọn đầy. Thọ dụng hiển tiền, là thân tâm tự tại, pháp hỷ sung mãn. Đó là thọ dụng hiển tiền của bạn. Phiền não ngày ngày giảm thiểu, trí tuệ ngày ngày tăng trưởng. Đó là hiện tượng tất nhiên. Chúng ta ngày nay không có cảnh giới này hiển tiền thì mình phải nghiêm túc phản tỉnh. Sự tu học của tôi phạm sai lầm, bạn tìm ra sai lầm, tìm được rồi. Trong Phật Pháp chúng ta nói là giác ngộ, khai ngộ rồi. Sau đó bạn sửa chữa lỗi lầm của mình lại. Trong Phật Pháp khen là bạn chân tu, bạn thật sự sửa chữa sai lầm được. Quả báo của bạn nhất định là thù thắng. Nhất định là điềm lành. Lại xem tôn thứ tư, các tường tịnh diệp chủ lâm thần, đắc nhất thiết thanh tịnh công đức trang nghiêm tụ giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nêu bày cho chúng ta ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Ngài nói nhất thiết công đức, trang nghiêm nhất mau. Mau là sợi lông, nhất nhất giai nhiên, cố Phật di đức tụ. lương dĩ Phật quả lãm nhân, giai viên thành phi phần thành, thị cố nhất nhân sanh nhất thiết quả, nhất quả thu nhất thiết nhân, giai viên dung vô ngại nhĩ. Đó là điều trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Pháp giới tứ vô ngại ở đâu? Là ở hiện tiền, là ở trong đời sống thường ngày của chúng ta. Phật biết rõ, Pháp Thân Bồ Tát biết rõ, Nhị Thừa và Quyền Giáo biết chuyện này, họ không thể khế nhập. Phàm phu sau khi lắng nghe Phật Pháp thì phải xem căn tánh của họ. Người lợi căn chưa ai không thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Người căn tánh trung hạ thì hao hao giống với người nhị thừa. Hàm nghĩa trong câu này sâu vô cùng. Danh hiệu của Bồ Tát là Cát Tường Tịnh Diệp Chủ Lâm Thần. Chúng ta biết cây này, cái nhiều nhất của một cội cây là lá cây. Cho nên Ngài Thanh Lương nói, nhất thiết công đức trang nghiêm nhất mau. Trong cây nói chính là trang nghiêm một cái lá. Toàn bộ một cội đại thọ, bạn nhìn thấy trang nghiêm từ chỗ nào? Nhìn thấy một cái lá cây. Trong biểu pháp, một cái lá cây là gì? Một cái lá này chính là mình. Phật Pháp thường nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm, nhìn từ đâu? Từ thân người chúng ta nhìn. Chúng ta nhìn không ra, chúng ta không hiểu ý nghĩa này. Các vị có từng nghe ngạn ngữ thế gian đã nói người người vì ta chưa? Tôi nghĩ rất nhiều người từng nói. Sau đó còn có câu ta vì người người. Người người vì ta là sự thật. Chúng ta sống trong thế gian, ăn mặc đi đứng đều là rất nhiều người đang làm việc để bố thí cúng dường. Hay nói cách khác, có rất nhiều chúng sanh đã hy sinh phụng hiến. Chúng ta như một giọt nước. Giọt nước này đến từ đâu? tâm quyết của biết bao người, lao lực của biết bao người, mới đem nước này đưa đến vòi nước nhà chúng ta. Chúng ta rót nó nấu nước pha trà. Những công cụ rót nước nấu nước này, hoặc giả là bạn dùng bếp điện, hoặc giả là khí ga, lại là tâm quyết của biết bao người, lao lực của biết bao người, pha một tách trà. Lá trà sao có được? Không nghĩ, không chút cảm xúc gì. Nghĩ cho kỹ đi, ta uống một tách trà là biết bao người phụng hiến. Chúng ta nói biết bao người hy sinh phụng hiến. Để thành tựu tách trà này, cho ta giải khát, cúng dường sắc thân của ta. Sắc thân của ta đối với tất cả chúng sanh có đền trả hay không? Có. Chúng ta hành thiện là đền trả, chúng ta tạo ác cũng là đền trả. Nếu bạn là hành thiện dùng thân thể này vì tất cả chúng sanh phục vụ, tu bố thí cúng dường, thì phước báo này lớn lắm, tất cả chúng sanh đều được phước. Nếu sắc thân và tâm hành của chúng ta bất thiện, tạo tác nhiều loại ác nghiệp, phụ lòng sự cúng dường của rất nhiều chúng sanh, thì biết bao nhiêu chúng sanh hy sinh phụng hiến cúng dường sắc thân của ta, ta còn đem sự tạo nghiệp để đền trả họ. Thì lỗi lầm này quá lớn rồi. Cho nên tương lai đi về đâu? Tam đồ địa ngục. Tại sao chúng ta không học tốt, phải gây ác nghiệp? Nguyên nhân là tập khí ác trong đời quá khứ quá nhiều, quá nặng. Đó là nhân, nhân bất thiện. Trong một đời này từ nhỏ không được tiếp nhận giáo dục thánh hiền, không có người khơi gợi thiện căn cho chúng ta, duyên không tốt. Chúng tôi niệm trong kinh Vô Lượng Thọ đoạn kinh văn này, trong lòng đều rất buồn. Phật nói: tiên nhân bất hiện vô tri, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Trong đó đã nói hết nhân và duyên rồi. Tiên nhân đời quá khứ vô tri, không dạy chúng ta tốt, ấy là nhân. Trong một đời này chúng ta sanh ra, đến khi lớn khôn, cha mẹ tôn trưởng của chúng ta không dạy chúng ta cho tốt, duyên không tốt. Cho nên trong đời sống đâu có ai không tùy thuận tập khí phiền não của mình. Tùy thuận tập khí phiền não của mình, ha, có thể không tạo ác nghiệp ư? Thật sự Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, tha thứ lỗi lầm của chúng ta. Nhưng quả báo ác ấy Phật Bồ Tát không thể tiêu trừ thay chúng ta được. Phật Bồ Tát không thể chịu thay chúng ta. Quả báo vẫn phải là mình gánh chịu, không cách gì tránh khỏi. Về chuyện này, nếu chúng ta thật sự thường nghĩ đến thì bạn sẽ làm thật, bạn sẽ tu thật sự. Vì sao? Chân tu hành vốn dĩ có lợi ích chân thật với chính mình. Không tu hành chắc chắn đọa tam đồ địa ngục. Trong một đời này, cho dù là gặp được Phật Pháp cũng không tài nào chân tu làm thật. Nguyên nhân là gì? Thời gian tu học chân chánh quá ngắn. Cho nên thuở trước Tổ sư Đại Đức thường thường dạy chúng ta, trường thời quân tu, nhất môn thâm nhập. Chúng ta không có duyên phận này không làm được. Không gặp được thầy giỏi chân chánh cũng có thể gặp được thiện tri thức chân chánh, song bản thân chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, gặp họ không tin tưởng. Đối với lời thiện tri thức dạy không thể hoàn toàn lý giải, không thể y giáo phụng hành, thì lỡ lầm ngay trước mắt. Bạn nói xem đáng tiếc lắm chứ. Trường hàng thần chú rừng, câu thứ tư: cá tường tịnh diệp chủ lâm thần, đắc nhất thiết thanh tịnh công đức trang nghiêm tụ giải thoát môn. Hàm nghĩa trong pháp môn của Bồ Tát rất sâu. Chúng ta làm một vài thuyết minh bổ sung lại tiếp phần trước. Trong chú giải của Ngài Thanh Lương cho chúng ta một khải thị: nhất thiết công đức trang nghiêm nhất mau, nhất nhất giai nhiên cố Phật Di Đức Tụ. Chúng tôi đã báo cáo với các vị ở phần trước, cho chúng ta cẩn thận nhận biết ở trong đoạn kinh này. Người người vì ta, ta vì người người. Về phần Như Lai, quả thật là đức tụ. Vì sao? Thuần thiện vô ác, thuần tịnh vô nhiễm. Về phần chúng ta thì không phải vậy. Đó là nguyên nhân gì? Chúng ta cần phải lý giải. Trong kinh xưng Phật là nói về tánh đức. Nếu nói từ tánh đức thì chúng sanh với Phật không hay không khác, đều là viên mãn. Nếu nói từ tu đức thì đó thật là khác nhau một trời một vực. Phật tu đức viên mãn, tánh đức viên hiển. Chúng ta có thể nói là không tu đức chút nào. Tánh đức mặc dù vốn đủ nhưng không hiển ra một mảy may nào cả. Khởi tâm động niệm là ác niệm, tạp niệm, nhiễm niệm. Tâm niệm như vậy, ngôn hành có thể nghĩ mà biết, có thể đi về nơi nào tốt đây. Cho nên chúng ta sa vào lục đạo phàm phu, may mắn gặp được Phật pháp, chấp nhận lời dạy thánh hiền nhân. Chuyện phải vội nhất đó là phải nghe theo thánh giáo, tùy thuận thánh giáo, chăm chỉ học tập, khai phát tánh đức của chúng ta. Con đường này là đường chánh của cuộc đời. Đạo này là đại đạo sáng sủa thành Phật. Hạ thủ từ đâu? Có thể nói là mỗi căn tánh của tất cả chúng sanh khác nhau. Vì vậy, phương tiện hạ thủ cũng tự nhiên khác nhau. Phật vì chúng sanh khai vô lượng pháp môn, khai 84.000 pháp môn. Tại sao khai biết bao pháp môn vậy? Phật là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Chúng sanh có nhiều tập khí phiền não như vậy, có biết bao căn tánh khác nhau. Hy vọng mỗi người tùy môn phương tiện của mình mau chóng thành tựu. Đó là bổn ý Phật giáo hóa chúng sanh. Cho nên nói từ tánh ý là đức tụ. Mấy câu tiếp theo nói hay lắm, cũng hết sức quan trọng. Lương dĩ Phật quả lãm nhân, giai viên thành phi phần thành. Phần là cục bộ, viên là viên mãn. Phật quả lãm nhân, lời nói viên thành hay lắm. Chúng ta ngày nay học Phật mà không hiểu đạo lý này, không hiểu phương pháp này, cho nên học rất gian khổ, học rất mệt. Vì sao chúng ta đi là phần thành? Một nhân sanh một quả, một quả đó là một nhân. Chứ chẳng thể giống như Phật, một nhân sanh hết mọi quả, trong một quả có đủ hết mọi nhân. Chúng ta nghe những lời này, trong những lời này rốt cuộc nói có ý nghĩa gì? Nói thực tại là chúng ta không thẩm thấu gì cả. Làm sao có thể tùy thuận? Vì vậy, sự tu học của chúng ta cần hạ thủ từ căn bản. Kinh Lăng Nghiêm đã nói là tối sư phương tiện. Nếu không hạ thủ ngay từ trong căn bản thì một đời này chắc chắn chúng ta lại bỏ lỡ, ấy mới là đáng tiếc thật. Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta, đó là Bồ Tát thị hiện trong thế gian hiện giờ, cứu độ chúng sanh khổ nạn hiện tiền. Ngài giảng 16 chữ, đôn luân tận phần, nhàn tà tồn thành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, đại thế chí Bồ Tát. Bồ Tát chủ về trí tuệ, Quán Thế Âm Bồ Tát chủ về từ bi. Hai đại Bồ Tát này là trợ giáo của Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Hai vị trợ thủ đắc lực. Mười sáu chữ của Bồ Tát chúng ta ngàn vạn đừng xem thường nó. Mười sáu chữ này là cương lĩnh của một đại tạng giáo. Bồ Tát dạy chúng ta hạ thủ từ đâu? Hạ thủ từ đôn luân tận phần. Bốn chữ này ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Tất cả các pháp thế xuất thế gian đều không ra khỏi bốn chữ này. Đôn luân là gì? Chúng ta nói theo lời đơn giản nhất, chính là chúng ta nhất định phải đối xử quan hệ giữa người với người cho tốt. Luân là gì? Luân là trật tự tự nhiên. Trật tự thiên nhiên, thứ này không thể loạn. Thể loạn là tất cả chúng sanh sẽ gặp phải nạn, sẽ phải chịu khổ. Người nào cần phải đúng ngôi chức của người đó. Chúng ta sống trong thế gian này nhất định phải biết mình có địa vị như thế nào, có thân phận như thế nào. Đó gọi là sáng tỏ biết mình. Ta sống cuộc sống như thế nào, phải biết những chân tướng sự thật này. Tiền nhân hậu quả, quả nhiên thông suốt thấy rõ thì gọi là học vấn. Có thể tùy thuận theo luật thiên nhiên, trật tự tự nhiên, thì người này gọi là hành đạo. Chúng ta nói người này là con người đạo đức. Họ sống cuộc đời bổn phận của họ, giữ địa vị của họ. Nếu họ sống nghèo hèn thì họ có thể yên phận giữ mình, giữ sự nghèo hèn của mình. Nếu trong mạng họ có cửa giàu, họ cũng yên với giàu sang. Vậy là xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân có phước. Nếu không yên với bổn phận, không yên với bổn vị, làm bậy làm bạ, thì xã hội động loạn, thế giới chẳng thái bình, nhân dân phải chịu rất nhiều tai nạn. Cổ thánh tiên hiền dạy học chính là dạy những điều này. Cổ nhân nêu gương, làm thị phạm để cho chúng ta thấy. Nhan hồi ở nơi ngõ hẹp, ăn bằng vỏ tre, uống bằng ống bầu. Đó là cuộc sống nghèo hèn của bậc đại thánh đại hiền. Lại đoản mạng, ba mươi mấy tuổi đã chết rồi. Đó là môn sinh đắc ý của Đức Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử là đại thánh, cũng chỉ sống 72 tuổi. Các ngài biết thiên mệnh, cam tâm tình nguyện yên giới nghèo hèn, làm thị phạm vì chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật sanh nơi phú quý, ngài có thể hạ bậc từ bỏ phú quý mà yên giới nghèo hèn. Đó thật là rất khó thấy, rất hy hữu. Những người này lấy thân làm phép, nêu gương để cho chúng ta xem. Giữ phép, trì giới, giữ lễ, làm người quy củ trong thế gian, dân giữ phép công. Nêu tấm gương làm người đẹp nhất cho chúng ta. Chỉ biết tu dưỡng đạo đức của mình, nâng cảnh giới của mình lên, chắc chắn không hâm mộ mong cầu vinh hoa phú quý của thế gian. Tại sao? Các ngài rõ ràng nhìn thấu vinh hoa phú quý thế gian là giả, chứ không phải thật. Những thứ đó không dễ hưởng thụ. Đừng nói trong mạng của bạn không có thì bạn phải cưỡng cầu, cái giá bạn phải trả là bao nhiêu. Còn trong mạng đã có thì bạn tự nhiên sẽ được, nhưng cũng không dễ hưởng thụ đâu. Nếu bạn không tin, bạn nhìn lịch sử xem, các đời vua chúa có mấy ai sống thọ đâu. Có rất nhiều vị đế vương chưa đến 40 tuổi đã chết rồi. Nguyên nhân gì vậy? Phước báo hưởng tận rồi. Phước báo ấy tu nhiều đời nhiều kiếp, khi hưởng thụ rất ngắn đã hưởng hết rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật biết rõ, ngài không cần. Ngài chọn lựa một ngành nghề là giáo hóa nghĩa vụ cho chúng sanh. Như vậy công việc ấy thanh cao lắm. Cái ngài hưởng là thanh phước, tự tại tùy duyên. Pháp thị sung mãn, điều đã nghĩ trong lòng, những gì đã làm thật là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, tích công lụy đức, làm việc tốt này. Chúng ta nhìn ra thì thể hội được, hết sức kính phục, ngưỡng mộ vô cùng. Chúng ta nên phát tâm học tập theo lão nhân gia ngài. Hạ thủ từ đâu? Tôi vào cửa Phật, thỉnh giáo chư gia đại sư. Đại sư dạy tôi vào cửa từ nhìn thấu buông xuống. Tôi hỏi ngài, hạ thủ từ đâu? Ngài dạy tôi bố thí. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Khi ấy đời sống vật chất của tôi hết sức thanh khổ. Đại sư nói bố thí một xu tiền cũng là công đức viên mãn. Vì sao? Bạn đã tận tâm tận lực rồi, đem ý nghĩ tham muốn danh văn lợi dưỡng, những loại hưởng thụ ngũ dục lục trần vô thủy kiếp đến nay bố thí ra, Tôi chọn hiểu rõ ý của lão sư, chăm chỉ nỗ lực để học tập, làm từ sự buông xuống thật sự. Á cần phải quyết định không có ý nghĩ tham luyến đối với pháp hỷ xuất thế gian. Chuyện này khó lắm. Quá khứ, từ xưa đến nay, biết bao người tu hành trong một đời, vì sao không thể thành tựu? Nói cho thực tại là không buông xuống. Vọng tưởng không buông xuống, phân biệt không buông xuống, tình chấp không buông xuống. Cho nên hại đến bạn đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời kiếp kiếp không thể thành tựu. Vô lượng kiếp làm đến hôm nay vẫn rơi vào tình cảnh này. Quả nhiên có thể phản tỉnh, có thể kiểm điểm, thì người này giác ngộ. Hay nói cách khác, người này được cứu. Cốt sao như các tôn giáo khác nói là người này được cứu rỗi. Không biết phản tỉnh, không biết kiểm điểm thì không thể sửa lỗi, ấy là không cứu được. Do đó có thể biết thật sự là điều ngạn ngữ thường nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Có thể thành tựu hay không là ở mình. Có chân tính chánh giải, chánh hành hay không, nếu không có tính giải hành, phần sau đặc biệt chú trọng ở hành. Trước khi chưa có năng lực hành thì chú trọng vào giải. Sau khi giải nhất định phải hành, gọi là ngộ hậu khởi tu. Nếu bạn không hành thật, không thật sự sửa tập khí thói xấu của mình, thì bạn làm sao có thể thành tựu? Nhất định phải buông tất cả thế giới thân tâm xuống, một mảy may đều không nhiễm bẩn. Phải hoan hỷ bố thí, hoan hỷ giúp đỡ người khác, thành tựu người khác. Ấn Quang Đại Sư làm gương cho chúng ta. Tính chúng mười phương cúng dường Ngài, bản thân Ngài không dùng lấy một đồng, đều đem đi in kinh bố thí cả, đem đi làm bố thí pháp, rộng độ chúng sanh. Không hề cải thiện đời sống của bản thân Ngài, vẫn cứ sống đời thanh khổ vậy. Vẫn cứ ăn ở rất đơn giản, ở trong một ngôi nhà nhỏ rất sơ sài. Lão nhân gia Ngài đóng cửa, chúng tôi từng đến chùa núi Linh Nham ở Tô Châu để tham lễ. Chúng tôi biết hoàn cảnh sống của Ngài. Hư Nhân Lão Hòa Thượng là Đại Đức Thiền Tân, đệ tử của Ngài khắp hải nội hải ngoại, hết thảy mọi cúng dường, ngày xây đạo tràng, tu sửa chùa chiền am đường bị hư hỏng, sau khi khôi phục xây xong, lễ thỉnh người xuất gia trẻ tuổi làm chủ trì tu đạo, chứ ngài không cần. Có rất nhiều đạo tràng chúng tôi xem được trong niên phả của lão nhân gia ngài, sau khi sửa xong giao cho người khác, cả đời không đi tới nữa. Đó là dạy chúng ta buông xuống thật. Thị xuất thị pháp quyết định không có một mảy may chiếm hữu cho mình. Hiểu điều này có ý nghĩa gì? Có mảy may chiếm hữu cho mình là ngã chấp của bạn vẫn còn, ngã kiến tăng trưởng. Đó là gốc của luân hồi. Gốc của luân hồi chẳng đoạn. Hay nói cách khác là bạn không có năng lực siêu diệt lục đạo luân hồi. Đạo lý nằm ở đây. Niệm Phật mặc dù nói là đới nghiệp giảng sanh, nhưng nếu tập khí nghiệp chướng của bạn nặng, khi sắp mạng chung chắc chắn chướng ngại, chướng ngại bạn giảng sanh. Bạn chỉ cần có ý nghĩ này thì bạn không tài nào thoát khỏi ma chướng. Ma chướng là oan thân trái chủ của bạn đời đời kiếp kiếp trong quá khứ. Lúc sắp mạng chung họ phải đến chướng ngại bạn. Bạn chống không lại nghiệp lực. Lúc sắp mạng chung họ biến ra gia thân quyến thuộc của bạn, khi ấy định dụ dỗ bạn. Tâm của bạn nhiễm đắm thì lập tức đọa tam đồ. Chuyện này vô cùng đáng sợ. Vì vậy chúng ta không thể không chăm chỉ nỗ lực học tập theo Phật Bồ Tát. Chúng ta từng tí trong đời sống thường ngày đều phải hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng chúng sanh. Hồi hướng chúng sanh là giải oan gỡ rối. Mối quan hệ giữa chúng sanh với chúng ta, một loại là ơn, một loại là oán. Đối với oan gia, chúng ta đem mọi công đức tu học hồi hướng cho họ, gỡ bỏ sự oán này. Đối với bậc có ơn với ta, từng tí tu trì của ta hồi hướng cho họ, đó là báo ơn. Cho nên trong một đời chúng ta sống trong thế giới này để làm gì? Làm tan oan nghiệp, biết ơn báo ơn, là bạn đã làm đúng hoàn toàn rồi. Chư Phật Bồ Tát Đại Thánh Đại Hiền thế gian này chính là thị hiện dạy chúng ta như thế. Mà việc tốt lớn bậc nhất. Chuyện công đức lớn bậc nhất trong thế gian là gì? Là học tập lời thánh hiền dạy, phát huy rạng rỡ giáo học thánh hiền. Công đức này lớn bậc nhất. Tại Trung Hoa, lịch sử Trung Hoa đã 3.000 năm rồi. Trong 3.000 năm đó, thay triều đổi đại, biết bao vị đế vương đã cống hiến cho quốc gia, dân tộc. Liệu có người nào sánh ngang được với Khổng Lão Phu Tử? Chúng ta nghĩ thử xem, Khổng Lão Phu Tử rốt cuộc là công đức lớn dường nào? Dạy học, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, hữu giáo vô loại. Ngày dạy bao lâu? Thực tại nói, thời gian dạy thì không dài. Sau khi Chu Du Liệt Quốc trở về, Chu Du Liệt Quốc vốn dĩ là muốn cầu chức quan để thi triển hoài bão của mình. Đâu ngờ rằng những vị quốc quân chư hầu bấy giờ, mặc dù có dư lòng lễ kính với ngài, nhưng không ai dám dùng ngài. Bất đắc dĩ trở về cố hương làm công tác dạy học. Ngài đem trí tuệ và kinh nghiệm học vấn của mình truyền cho người đời sau. Như thế triển khai đời đời truyền nối, ảnh hưởng lan ra, có thể nói là đến khắp toàn cầu. Ảnh hưởng sâu nhất là Trung Hoa. Từ Trung Hoa ảnh hưởng đến các nước xung quanh như Hàn Quốc, Nhật Bản, phía Nam thì Việt Nam, ảnh hưởng sâu nhất. Trên thế giới hiện nay, các quốc gia khu vực khác, rất nhiều trường đại học nổi tiếng của Âu Mỹ đều thiết lập ngành Hán học. Trong ngành Hán học, môn học quan trọng nhất là Nho học. Thích Ca Mâu Ni Phật nếu hồi đó kế thừa vương vị, có thể có người trên thế giới đã quên ngài hết rồi. Ai biết ngài đây? Ngài từ bỏ vương vị, ngài làm một đại sự nghiệp bất hủ, thúc đẩy giáo học đa nguyên văn hóa. Thời gian ngài dạy lâu hơn Khổng Lão Phu Tử 50 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật dài hơn Khổng Tử. Khổng Tử dạy học đại khái khoảng trong 10 năm, không dài. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy học 49 năm, ảnh hưởng sâu xa hơn cả Khổng Tử. Chúng ta từ lịch sử này cẩn thận quan sát và suy nghĩ. Chúng ta ngày nay lựa chọn nghề nghiệp này, lựa chọn phương hướng, mục tiêu của cuộc đời là chính xác, không sai lầm. Chọn là chọn đúng, nhưng làm sao hoàn thành, ấy là nguyên tắc mà Ngài Thanh Lương ở đây dạy chúng ta. Duyên thành chẳng phải phần thành, đó là điều chúng ta phải đặc biệt chú ý. Tại sao duyên thành thì mới có thể thật sự được công đức trang nghiêm tụ? Phải học phương pháp này. Nói thực tại thì sách giáo khoa hay nhất chính là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm khải thị cho chúng ta rất lớn. Đó là kinh đệ nhất viên giáo, đại pháp viên đúng. Là giáo nghĩa căn bản của Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đời tổ sư đại đức đều khen ngợi bộ kinh này là pháp luân căn bản của Như Lai. Chúng ta phải duyên như thế nào? Trước hết phải giác ngộ. Nếu có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chẳng duyên rồi. Điều này khó đấy. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đánh bật hết thảy thì bạn duyên rồi. Lời ấy là nói suông thôi. Vì sao chúng ta không làm được? Không làm được thì chúng ta cầu duyên tương tự, chứ không phải là duyên thật. Tương tự thôi. Tương tự dùng quán tưởng. Cổ đức đã nói, tâm có thừa mà sức không đủ. Điều này không cần dội, chỉ cần tâm có thừa là tốt. Trong lòng có thật thì tại sao bây giờ không làm được? Nghiệp chướng quá nặng. Trong đời quá khứ không tu phước, không tu tuệ, phước tuệ không đủ. Bây giờ ta muốn học Phật mà phước tuệ không đủ, xong ý nghĩ muốn học Phật không thể không có. Chỉ cần có niệm này, chăm chỉ nỗ lực, buông bỏ tập khí phiền não của mình thật sự, tùy thuận lời Phật Đà dạy, thì có thể được Phật lực gia trì. Chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, chờ khi đến lúc, tự nhiên bạn sẽ giác ngộ được. Chính mình sẽ cảm giác là phiền não ít đi, trí tuệ mở ra, cảm thấy mình thông minh ra. Đó là chuyện tốt. Cảnh giới này tốt lắm. Dần dần cũng có thể làm viên thành giống như Phật dạy. Chúng ta từ tiệm viên đi dần. Đi dần nâng lên đến viên đúng. Ác cần phải không ngừng nâng cao cảnh giới của mình đi lên. Như vậy là tốt. Không được để thối chuyển. Vì sao có thối chuyển? Tùy thuận tập khí phiền não thì thối chuyển. Làm sao giữ cho không thối chuyển? Tùy thuận lời Phật Đà dạy thì chúng ta không thối chuyển. Sau khi Tịnh Tông học hội của chúng tôi thành lập, tôi khuyên mọi đồng tu nắm lấy cương lĩnh tu hành. Cương lĩnh này là gì? Tam phước trong Quán Kinh. Mười một câu. Ác cần phải làm trọn. Đại chúng ở cùng nhau cộng tu Lục Hòa Kinh. Tại sao không thể hòa? Vì bạn tùy thuận phiền não, tùy thuận tập khí, thế là mỗi bên bất hòa. Cho nên Lục Hòa Kinh đừng cầu người khác. Các vị đồng tu phải hiểu được chỗ xuất sắc thật sự của Phật nằm ở đây. Tôi bội phục đến năm dốc sát đất. Ngài không cần cầu ai, Ngài phải cầu chính mình. Chúng ta ở cùng với đại chúng yêu cầu mình giữ Lục Hòa Kính, đừng cầu người khác. Chúng ta ngày nay tại sao bất hòa? Chẳng yêu cầu mình mà cứ yêu cầu người khác. Sai rồi. Không yêu cầu mình mà yêu cầu người khác thì mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng không hòa hợp nổi. Nếu ngược lại yêu cầu chính mình thì Lục Hòa Kính hiện tiền ngay. Bí quyết nằm ở đây. Phật biết, Mạnh Phu Tử cũng biết. Các vị đọc Mạnh Tử. Mạnh Tử gặp mọi người, mọi sự, mọi vật chèn ép, Ngài dạy chúng ta thế nào? Phản cầu chư kỷ, quay lại phản tỉnh. Đó là đúng. Giới luật mà Phật đã chế định không phải là răng người khác, là răng chính mình. Mình nhất định phải tuân thủ, đừng yêu cầu người khác tuân thủ. Chỉ cần cầu ở mình. Cho nên bí quyết tu hành thành tựu tu hành của Lục Tổ Đại Sư là: nếu người chân tu đạo chẳng thấy lỗi thế gian. Vì sao thế gian không có lỗi, người khác không có lỗi? Giới luật không phải để răn họ. Họ phạm giới ta cũng không nhìn thấy lỗi lầm của họ. Tại sao? Không phải ước thúc họ. Giới luật mà Phật chế định, ta làm đệ tử Phật cam tâm tình nguyện bái Ngài làm lão sư, ta chấp nhận lời Ngài dạy, Ngài răn đối với ta, chứ Ngài không phải đối với người khác. Bài toán khó lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là hiểu sai ý nghĩa này. Phật chế giới luật là răn người ta. Vậy biến thành hiện tượng gì? Chỉ thấy lỗi người ta, không thấy lỗi của mình. đó mới là lỗi lầm lớn thật sự. Khi nào chúng ta thật sự giác ngộ, quay đầu lại chỉ thấy lỗi của mình, không thấy lỗi người ta, thì có thể làm được lục hòa kiếm. Mới có thể thật sự thành tựu vô lượng vô biên công đức. Chính bạn mới có thể thật sự tu thành con người đạo đức, mới là bậc thiện nhân chân chánh. Bạn tu thành thì bạn sẽ cảm động người khác. Vì sao? Người khác sống chung với bạn thời gian sống lâu rồi, họ sẽ cảm giác rằng con người bạn khoan hồng đại lượng. Mọi việc bạn đều nhận sai, chúng tôi làm sai, bạn đều chẳng nói một câu. Người có lương tâm, thời gian lâu thì họ sẽ được bạn cảm động. Họ cũng sẽ giống như bạn, ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày suy xét nguyên do ở mình. Bạn đã độ người này rồi. Cho nên đừng trách móc người khác, nhất định phải quay lại trách móc chính mình. Ta sống chung với đại chúng đều chẳng như pháp, chính ta chẳng như pháp. Ta chưa cảm hóa các đại chúng này, lỗi lầm ở ta chứ không ở họ. Đây là điều kiện tu dưỡng đạo đức chân chánh. Khổng Tử vì sao có thể trở thành thánh nhân? Mạnh Tử vì sao có thể trở thành thánh nhân? Phật Bồ Tát vì sao có thể trở thành thánh nhân? Chính là dùng phương pháp này thành tựu. Chúng ta không thành tựu nổi thánh hiền, vẫn đang là phàm phu, vẫn đang tạo nghiệp, mắt thấy thì phải đọa tam đồ địa ngục. Nguyên nhân gì vậy? Chúng ta không biết phương pháp này. Cứ mãi là người khác không đúng, tôi không hề sai. Đầu biết bệnh nghiêm trọng nhất là ở đây. Trong một đời chúng ta phải mong có thành tựu, đạo lý này không thể không hiểu. Phương pháp này không thể không học. Nhất định phải chăm chỉ nỗ lực để tu học. Một đời này chúng ta mới có trông mong thành tựu. Mới có thể từ tiệm duyên thật sự đến duyên duyên. Chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nói thực tại thì mục tiêu nhất định phải đạt vào thật báo trang nghiêm độ. Một đời đến thế giới Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, sanh đến phương tiện độ, đồng cư độ, đã là không xứng với Phật Bồ Tát. Một đời này chúng ta gặp duyên thù thắng như vậy, vẫn làm đồng cư độ, phương tiện độ, là thành ra thế nào? Lời Đại sư Thiện Đạo nói không sai. Bốn độ ba bậc chính phẩm, tóm lại duyên ngộ khác nhau. Duyên chúng ta gặp quá thù thắng, không nên sanh phương tiện độ, hữu dư độ, không nên. Khẳng định phải sanh thật báo trang nghiêm độ, vậy mới thật sự xứng đáng với Phật Bồ Tát. xứng đáng với lão sư, xứng đáng với cơ duyên cả đời ta đã gặp được. Tôi thật sự có thể thấy rõ chân tịnh, chân giải, chân hạnh. Noi gương chư Phật Bồ Tát, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác từng tí từng tí. Đều là vì tất cả chúng sanh, phụng hiến cho tất cả chúng sanh, chính là hồi hướng phát nguyện tâm. Giúp đỡ tất cả chúng sanh chuyển mê làm ngộ. Tâm hành của tôi từng tí từng tí, tâm là khởi tâm động niệm, hành là ngôn ngữ tạo tác. Chúng ta nói theo lời hiện đại là đều phải làm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh, làm tấm gương tốt nhất vì tất cả chúng sanh, chính là vì họ chứ không phải vì mình. Thật sự vì chúng sanh, đó là hồi hướng. Hồi hướng chúng sanh với mình mà nói là hồi hướng Bồ Đề. Bồ Đề là đại giác, đại triệt đại ngộ. Vì mình là cầu đại triệt đại ngộ, vì chúng sanh là làm tấm gương tốt nhất cho chúng sanh, khiến họ thấy được, khiến họ nghe được, khiến họ tiếp xúc được, thì có chỗ cảm xúc, có chỗ khải phát. Họ giác ngộ rồi, họ sẽ quay đầu. Hồi ác hướng thiện, hồi mê hướng ngộ, hồi lục đạo hướng thế giới cực lạc. Đúng lắm. Chúng sanh còn chưa giác ngộ, chúng sanh còn chưa cảm xúc, là bản thân chúng ta làm không tốt, làm không đủ. Còn phải thêm gấp, nỗ lực làm tốt hơn, làm sáng tỏ hơn. Mục đích là gì? Hy vọng họ sớm có ngày giác ngộ, hy vọng tất cả chúng sanh sớm có ngày quay đầu, sớm có ngày thấu hiểu chân tướng của vũ trụ nhân sinh, sớm có ngày tỉnh ngộ được mối quan hệ giữa người với người, mối quan hệ giữa con người với vạn vật tự nhiên, mối quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần. Không có gì khác. Phàm phu quay đầu lại chính là thánh nhân, chuyển phàm thành thánh. Đó là chúng ta bố thí cúng dường đối với tất cả chúng sanh, chân thành phụng hiến với tất cả chúng sanh. Phụng hiến tâm trí của chúng ta, phụng hiến thân thể của chúng ta, phụng hiến toàn bộ thời gian của chúng ta, phụng hiến toàn bộ tinh lực của chúng ta. Đó gọi là viên thành. Trong chú giải của Thanh Lương Đại Sư, các vị có cơ hội nhìn thấy tỉ mỉ. Tôi giảng giải vài điều cho các vị, bạn có thể thể hội viên thành là gì, phần thành là gì. Phần thành là bộ phận không viên mãn. viên thành mau chóng. Trong một đời chúng ta lập chí nắm lấy thật báo tịnh độ của thế giới Tây Phương Cực Lạc, đắc dụng phương pháp này để tu. Mình có tín tâm thì một đời này không bỏ uổng. Bây giờ hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.